thưa thầy, thầy thường dạy chúng con phải buông bỏ tất cả, nghĩa là phải bỏ cái có để trở về cái không. Vì sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Chúng con nhớ lời thầy dạy, cố gắng buông bỏ tất cả, nhưng mà rồi cũng không bỏ được. Vậy có phải chăng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, cho nên còn chưa một nặng, một căng một trần, chưa đủ thức để hòa làm một với chủ nhân ông? Hay là vì chủ nhân ông thiếu ý chí trong việc tu hành tu sửa?
Đó là chủ nhân ông thiếu ý chí, thiếu dũng tâm thực hành, thành cái thức không mở, và bỏ lấy, bỏ từ đâu, bỏ từ trong, trong cái bỏ hành động như thế. Cái thức mình tôi có cái ly, nhưng mà tôi quán không được cái ly rồi, tôi có bận tâm vào cái ly, nhìn cái ly là vô trong. Thế kia tôi bỏ, tôi mất cái này tôi không có đau đớn, có cái của cải này do đâu, tôi nhờ cái thanh tịnh tôi đã quán không rồi, do đâu. Không biết ở đâu mà cho được không? Cho nên nhiều người không quán thông được điều đó, là được tâm thức vẫn ôm của cải. Xong cái xe, ôm cái xe, cứ con vợ, ôm con vợ, mua cái nhà, ôm cái nhà, là nó đọc, không biết. Và làm việc thiếu sáng suốt, eo hẹp và không có phát hiện. Một cái thức của chúng ta nó quán thông hiểu rồi. Mua cái thằng ăn trộm nó vô đây, nó lấy cái bàn thôi, của anh phải ôm đi. Mình thấy rõ chúng này học nghiệp chưa thông, chúng mang nghiệp ngày chúng thức tâm chúng mua những cái bàn như mình mua nghiệp. Ít thức là cái thức mình mở. Khi mà mình chủ tâm rồi, cái thức mình không có bị bám víu bởi ngoại cảnh. Khi mà mua rồi. Tại vì người tu vô vi nó chủ tâm ngay trung tâm bộ đầu. Và nó chú ý cái trung tâm bộ đầu, cái điểm tự liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Không có cái gì. Thì nó ở trong nhà đủ thứ nhưng mà ai lấy gì thôi, nó không có nói được. Mắt của nó là đập nó không có ăn chung gì vậy. Rồi họ sẽ giải nghiệp như nó. Buông bỏ cái tánh hư tật xấu, tâm tối hơn thua, tránh giật, bất lợi cho chính nó ở tương lai. Thì nó đỡ trở về cái dung nhiễm sanh suốt. Cho nên cái phần hồn chúng nhân ông phải biết buông bỏ cái dũng mãnh đó. Và mình luôn luôn dùng cái trung tâm bộ đầu hòa hợp cái càng không vũ trụ. Mình từ mọi cảnh mình bỏ cái không vậy nhưng mà mình có rồi. Có cái chuyện đời đời bất diệt, mình đòi chi cái tâm ở đây nữa. Thành ra mình không có bận tâm và không bị trói buộc bởi những cái tình cảnh đó. Nhưng mà rốt cuộc cái gì buộc to chứ. Vì mỗi người thương mình, mỗi người quý mình. Nhưng mình đã quý mọi người, ai hại mình đâu mình cũng không. Cho nên khi thích phải buông bỏ. Cái chuyện đời đương nhiên nó chạy cái nghiệp nó đến với mình rồi. Tại sao cả triệu đương gai không lấy bà đó? Nợ chủ nợ tới rồi. Tại sao bao nhiêu đứa không để cái thằng này bị khô vậy nè? Mình hành hạ nó, nó hành hạ mình đúng rồi. Thấy không? À, ngồi trước mình bắt ra phục vụ, bây giờ mình phục vụ ra đúng rồi. Mình bỏ rồi. Mình chấp nhận là mình bỏ rồi. Mình không có kẹt. Còn mình nói ôi thì không được đâu. Tôi phải tranh đấu, tôi không có chịu sống với bà này. Tôi bỏ tôi đổ đuổi thành nó đi. Mình qua với nó. Và mình quán thông. Quán thông rồi thì mình bỏ cái chuyện tranh trước rồi. Nên mà mình lấy cái tâm suốt như thế. Cái căn bản nó luôn luôn nó treo mình. Và nó buông bò mình thành một xòa xin. Lựa trên đó mà mình thành đạo. Cho nên là hạnh ngay trong gia can, lập chùa trong gia can, lập hẳn trong tâm, tỏa sáng bừng nở ra để đưa chúng ta đi khắp năm châu. Tâm thức của chúng ta lúc nào cũng căng lành như là hoa sen, tư trần không có nhiễm cảm. Hãy buông bỏ để cho hoa sen sống ngày nào hay ngày nấy được ôm nở và phê màu với chúng sanh và thương mọi chúng sanh. Đó là buông bỏ.
Thì tất cả mọi người, vì tôi thấy có một số người họ yêu tu buông bỏ, đang có vợ thì bỏ vợ,
cái đó là trật rồi. Tôi tu là cái sự ghen ghét trong nội tâm tôi phải buông bỏ. tôi buông bỏ sự ghen ghét của trong nội tâm tôi, sự cạnh tranh trong nội tâm tôi phải buông bỏ để tôi tìm cái ánh sáng, làm cho tâm tôi nhẹ nhàng, tôi mới là người tu, và tu trói buộc tâm tôi thì không phải tu.
Cái trước thì tôi thấy ông đã là hay, nhưng mà cái người thực hành thì tôi thấy nó lại khác. Tôi thấy có người có mấy người hàng xóm mới lấy vợ gái, thì ông vớ được cái vô vi thấy là giải thoát, xuất hồn xuất vía, vợ nó mơn mởn trông ngon như kia, mà ông bỏ bám bỏ đấy, thì sự cứ đâm ra vợ chồng đánh nhau. Giờ nó ra Mỹ, nếu mà nói là ngày ông là tôi thì kết quả ông là ngoại tình. Ngoại tình trong tư tưởng, tư nghĩ từ điều hồn bí vía, thì ông Tám như thế nào?
Cái đó, tự nhiên nhiều người mượn cái pháp vô vi này, rồi đi lấy bà hai, bà ba, cái đó tôi không có bảo đảm. Tôi pháp vô vi đây là kêu mình đời đạo xong tu, phải có vợ chồng, đã cưới rồi, phải có vợ chồng, rồi mới đi tiến về tâm linh. Cho nên đạo nó có nhân đạo, diện nhân đạo có rồi, nó thiên đạo chân tâm. Thì pháp của tôi đang hành là đại đạo xong. Còn người ta mượn cái pháp này nói thôi, tôi bây giờ tôi bỏ hết. Nhưng mà bữa sau, lỡ nói với bà xã bỏ hết, được. Cái lúc mà dục tính nó tới đi ngõ sau, cái đó là tôi không bảo đảm. Con người có thể thề với trời Phật, nhưng mà tôi đi lấy bà khác. Thấy chưa? Cái đó là tự xảo trá, tự lường gạt với họ. Sự thật không phải vậy. Sự thật phải là đặt trong tôi.
Sau đây là một câu hỏi. Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng Thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin Thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi? Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù quán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp đỡ hết, họ càng thương hơn người gia đình đó. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Bậc thầy, như thầy đã nói rằng hãy buông bỏ tất cả những gì ở thế gian, vì thế gian là cõi tạm, và từ đó trở về với chính mình để tìm về thanh tịnh. Như vậy con có thể làm thế nào để từ bỏ được người vợ hoặc chồng đã yêu thương con như chính mình thương họ?
Thế nên còn nói về tôi bỏ người vợ, cái duyên ở đâu đến? Không phải cái sắc, nói người vợ tôi mà tắt thở tôi thấy được vui, không muốn gần nữa. Cái sắc nó tạo duyên cho tôi, nhưng từ bên nhau tôi nghiên cứu, nó hợp về cái điểm năng thân nhẹ, nhìn vô hai người, cái sống động, cái thương yêu là cái điểm hạ quan mọi người có. Cái linh điểm mọi người nó hội tụ, nó thành kết thành cái duyên. Cho nên muốn mất cái duyên của cũng cứ sẽ được, nhưng mà thời gian là cái lỗi. Nên cái tổ chức con người có âm linh, đàn bà bên trong âm linh, ngoài linh, ông bên trong nhìn bên ngoài linh. Người đàn bà nhìn cái bên ngoài của người đàn ông, người đàn ông nhìn cái bên ngoài của đàn bà, và thích cái nguyên điểm liên hệ với nhau, tôi thích vậy không? Và một thời gian mà bên trong phát triển được, nó càng ngày càng nhiên. Nếu mà tu á, thì cái phần thanh nhẹ nó càng ngày càng đi khai cái thần trực. Nên đi lên trên, chúng ta không muốn chung đựng, đàn ông không muốn chung đựng là phải kiến trọng lẫn nhau, để xây dựng cho nhau và giữ sức khỏe của người sống như vậy.
Cái này phương châm một người hành thiền là buông bỏ khó thác.
Ừ.
Như vậy có nghĩa là lạc cả quan
không? Không. Đâu có buông bỏ. Người hành thiền làm sao buông bỏ? Người hành thiền là lo từ nguyên tự tí, không bỏ chứ này. Lo từ khóa, ngũ tạng, tới lỗ chân lông. Mà những người theo của nghe, nghe tiền bỏ. Theo tiền, theo bạc, theo mũi vị, tiền bỏ họ. Còn người hành thiền nên có cái bỏ, người hành thiền là lo. Lo tất cả, lo như chuyện đối đã mà đang lo cho họ. Nó mới chỉ chứ. Người mắt phàm đâu có thấy. Thấy người ta tu, người ta không làm gì, ta có làm nhưng đâu có thấy. Quan trọng là cái nghe là Thượng Đế đang làm với chúng ta không thấy mà. Rồi cơ Thượng Đế là không có mắt, ông trời không có mắt. Nếu ông không có mắt, ông làm sao ông cho chúng ta có hơi thở đi sống. Cho nên người tu nó làm nhiều cái chuyện người hàm không hiểu. Nó đánh góp cái sự kỳ nghĩ. Đã càng không dữ tử mà người ta nó có hiểu. Nó ở khu vực đó nó không có làm quan, không làm gì hết mà khu vực đó nó yếu. Mắt thằng không hiểu, nó có cái chuyện gì dễ cho đó, cho nên tôi với tôi mới hiểu nha.
Như vậy ta có câu khuyên chúng ta nên buông bỏ khó khăn.
Buông bỏ khó khăn thì khó khăn gì? Buông bỏ gì? Câu nào kia? Ai kia? Buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái trần, buông bỏ cái tham dục, buông bỏ cái sân si. Theo à, cái chuyện đó, ông trời ông ra bài thì chúng ta để cho ông bài, ông trời cũng làm. Còn chúng ta lo gọn cái hành lý chúng ta đi. Theo là tu đó, là khuyến tu là lo thu xếp cái hành lý để đi. Thấy rõ không? Cho các nào tránh. Rồi cái bài học đó nói là cái chuyện ông ra rồi thì để người khác học, mình học rồi mình còn ôm đâm gì nữa. Sao? Vì cái đó mà khổ hoài không có tiếng hoa nào. Học rồi thôi, không có gì, để cho người khác học. Cho nên chúng ta thích cử rồi còn thôi. Tôi kêu về cái căn bản thì sáng suốt vô cùng. Cái đó là được.
Còn khi nói pháp, thầy có khuyên những người hành thiền nên chọn ở viện bỏ. Như vậy, có phải là khuyên người ta uống đến cái nghiệp nào
không? Không. Muốn bỏ cái thứ gì? Cởi mở thứ gì? Một câu hỏi ngược lại anh phải trả lời. Cởi mở cái gì? Tôi khuyên cái gì? Giai đoạn nào? Anh vô mình nói ẩu đâu có được. Phải có bằng chứng. Nói cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ cái tham sân. Bỏ cái tham dục. Để không gây nghiệp quả nữa. Mà trở về với thị thanh nhẹ sáng suốt. Thì chúng ta mới cứu. Bây giờ chúng ta đã cứu con, cứu vợ rồi. Thì giờ chúng ta góp lại cứu nhân quân. Rồi buông bỏ cái tấm hư cực sâu của chúng ta, buông bỏ cái tấm lùi biến ý lại tham sân của chúng ta. Chúng ta mới đi từ tham sân, và sống với phản đồng tiến hóa với nhân sinh, và hòa hợp với đời đời của chúng ta. Thấy không?
Bây giờ là thế kỷ 21, con người khám phá những thứ rất tinh vi. Khi nói đến tu thiền là phải buông bỏ hết mới giải thoát. Như vậy có phải là phản khoa học hay không? Tu theo vô vi không bao giờ phản khoa học. Đi vào điển năng của càn khôn vũ trụ. Đời đạo song tu, điển trời, mặt đất. Chúng ta sẽ tiến qua xây dựng theo nhịp độ sẵn có mà đi. Cho nên không có bao giờ phản khoa học. Và câu hỏi khác nữa, thưa thiền sư, ngoài đời thì động loạn, nghèo khổ, nếu vào tu mà buông bỏ hết, làm như vậy có phải nghèo thêm không? Khi mà người tu đi dốc lòng tu, biết nghèo, thì mới thấy rõ chúng ta đã từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Phần hồn chúng ta đến từ không giới và trở về với hai bàn tay không rõ rệt. Chấp nhận thực hành đi tới, thì mọi sự sẽ ổn định và ảnh hưởng cho người kế tiếp được.
Chúng con nhớ lời thầy dạy, cố gắng buông bỏ tất cả, nhưng mà rồi cũng không có bỏ được. Vậy có phải chăng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, cho nên còn thuộc nặng? Lục căn lục trần chưa đủ thức để hòa làm một với chủ nhân ông, hay là vì chủ nhân ông thiếu ý chí trong việc tu hành tu sửa?
Đó là chủ nhân ông thiếu ý chí, thiếu vững tâm thực hành, thành là cái thức không mở, mà bỏ từ đó, bỏ từ tâm thức, chứ không phải bỏ hành động cho thế gian thôi. Cái thức mình tôi có cái ly, nhưng mà tôi quán thông được cái ly rồi, tôi không có bận tâm gì cái ly, nhưng mà cái ly nó đang vô tâm thức rồi. Thấy chưa? Tôi bỏ, tôi có mất cái này tôi không có đau đớn. Tôi có cái của cải này do đâu? Tôi nhờ cái thanh tịnh tôi đã quán thông rồi, do đâu? Cấu trúc ở đâu mà cho tôi có? Có trời Phật trước của chủ quyền thức tổ độ tôi, và tôi tới đây tôi làm việc thôi chứ không phải của tôi. Cho nên nhiều người không có quán thông được điều đó, thành ra tâm thức vẫn ôm của cải. Xăm cái xe ôm cái xe, cưới con vợ ôm con vợ, đưa cái nhà ôm cái nhà, thành ra động không tiếc. Và làm việc khi sáng suốt, cả ngày làm việc trong phạm vi ơ hẹp và không có phát triển được. Một cái thức của chúng ta đã quán thông hiểu rồi. Dù cái thằng anh trộm nó vô đây nó lấy cái bàn thôi của anh cứ ôm đi. Mình thấy rõ chú này học nghiệp chưa thông, để chú mang nghiệp thì một ngày chú thức tâm chú cũng luyện cái bàn như mình muốn luyện. Cái thức trong cái thức mình mở xuống. Khi mà mình trụ tâm rồi, cái thức mình không có bị bám víu bởi ngoại cảnh, như bằng buông bỏ. Và nó nhiều tu vô vi, nó trụ tâm ngay trung tâm bộ đầu, và nó suối cái trung tâm bộ đầu, cái biển này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó không có duyên liên những cái gì hết. Tuy nó ở trong nhà đủ thứ, nhưng mà ai lấy gì thôi, nó không có nói rằng bắt người đó là đập người đó, không có gì, không có ăn chung gì hết. Nó thấy người đó đang là họ nghiệp thôi, rồi họ sẽ giải nghiệp như nó trước kia. Nó chỉ thương yêu và giúp đỡ thôi, không có nghĩ gì cả thôi. Đó là nó buông bỏ. Buông bỏ cái tâm hư tật xấu, tâm tối hơn thua, tranh giành bất lợi cho chính nó ở tương lai, thì nó đỡ trở về cái dung điểm sáng suốt. Cho nên cái phần hồn chủ nhân ông phải biết dung bồ cái dũng mãnh đó, dũng mãnh trong thanh tịnh. Mà mình luôn luôn dùng cái trung tâm bộ đầu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mình từ mọi cảm thấy mình bỏ thấy không vậy, nhưng mà mình có rồi. Mình có cái chuyện đời đời bất diệt, mình còn đòi chi cái tham bội này nữa. Thật ra mình không có bận tâm và không bị trói được bởi những cái tình cảnh đó. Nhưng mà rốt cuộc cái gì mình cũng có thôi nha. Thì mọi người thương mình, mọi người quý mình, nhưng mình đã quý mọi người, có ai hại mình đâu mà mình không có. Những chỗ đó đúng không? Cho nên cái thức phải buông bỏ. Còn cái chuyện đời đương nhiên nó vậy, cái nghiệp nó đến với mình rồi. Tại sao cả triệu con gái không lấy bà đó? Nợ chủ nợ tới rồi. Tại sao bao nhiêu đứa không để cái thằng này chị khôi vậy nè? Mình hành hạ nó, bây giờ mình nó hành hạ mình đúng rồi. Thấy không? À, mày trước mình bắt người ta phục vụ, bây giờ mình phục vụ người ta đúng rồi. Thì mình bỏ rồi. Mình chấp nhận là mình bỏ rồi, mình không có kẹt. Rồi mình nói, ôi không được rồi, tôi phải tranh đấu, tôi không có chống bà này, tôi phải bỏ, tôi đổi đuổi thằng đó đi. Rốt cuộc mình đau đớn. Mình hòa với nó, là mình quán thông. Mình quán thông rồi thì mình bỏ cái chuyện trần trước rồi. Nhưng mà mình lấy cái sự quan trước ở bên trong. Cái căn bản nó luôn luôn phải theo mình, và nó vương đồ mình thành một tòa sen để mình lợi đến đó mà mình hành đạo. Cho nên lập hạnh ngay trong gia can, lập chùa trong gia can, lập hạnh trong tâm, tòa sen bừng nở ra để đưa chúng ta đi khắp năm châu. Tâm thức của chúng ta lúc nào cũng tâm lành như là hoa sen, tuy trần mà không có nhiễm trần, là phải buông bỏ để cho qua sân sớm ngày nào hay ngày nấy được ôm nữa và thơ màu với chúng sanh và thường độ chúng sanh. Đó là buông bỏ.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Cách nào giúp hành giả dễ buông bỏ mọi chuyện thế gian và tập trung hướng thượng? Ví dụ, lúc dự đại hội, thấy nhiều chuyện trần gian nhỏ mọn, mà lúc về gặp những chuyện đó lại thấy lớn. Xin xin thầy giảng dạy.
Tại sao khi đại hội chúng ta thấy chuyện trần gian nhỏ mọn là chúng ta đã ly khai luồng điển trong cơ tạng và tâm thức chúng ta phát triển lên khối óc và phát triển theo vô cùng, nó thanh nhẹ. Mọi người ở hội trường đều thanh nhẹ và khi về với đời thấy chuyện đời nó lớn lắm. Thì nó quy trách nhiệm cho mọi người và phải gánh, mà thiếu nhịn nhục thì thấy nó lớn, nhịn nhục thì thấy không có việc gì lớn hết. Tâm làm thân chỉ, sống chung đụng với khối óc con người, tâm làm thân chịu, mọi người đều có sự sáng suốt tiến hóa, không nên lo cho người khác mà tạo động như chính mình nữa. Tiếp tục như vậy thì mới phát triển được tâm linh thanh nhẹ.
Kính thưa Thầy, khi tu theo phương pháp này, thường Thầy bảo phải buông bỏ. Con hiểu buông bỏ là bỏ tất cả, không tham lam, không ham muốn. Nhưng có khi mình muốn buông bỏ, nhưng có những nhiệm vụ mà mình chưa bỏ được, vậy thì phải làm sao?
Thì mình có đụng mới có giải mới có bỏ được. Không có giải được làm sao bỏ. Cho nên người vô vi không có sợ đụng, cứ đụng đi, rồi mới giải rồi bỏ, không có sao hết. Chứ đừng có làm mình sợ quá rồi thần kinh nó yếu ớt, nghĩ vậy.